Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như thường lệ thì trước khi chúng ta tiếp tục nghe giảng thì có 5 phút để mà chúng ta giữ cho thân tâm thanh tịnh. Vậy thì xin mời quý Phật tử chúng ta hãy nhắm mắt lại và bắt đầu tịnh tâm 5 phút mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài thuyết giảng hôm nay thầy xin trình bày là cái đề tài văn tư tu. Đề tài này thầy dựa vào trong kinh Pháp Cú số 19 và số 20. Thì trong kinh Pháp Cú 19-20 Đức Phật dạy như sau: nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hành. Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp vì pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hành. Cái dự phần sa môn hành, cái sa môn hành này á, có nghĩa là cái quả chứng an lạc và giải thoát của người tu. Cho nên rằng đây Đức Phật, trong đây thì Đức Phật gọi là sa môn hành. Nội dung của hai cái câu kệ Pháp Cú này, Đức Phật khen ngợi những vị nào tu chứng thì sẽ hưởng được cái phần an lạc giải thoát. Còn những vị nào chỉ có nghe pháp hoặc là nói pháp thì mà không có tu tập, không có hành trì, không từ bỏ tham sân si thì người ấy sẽ không chứng được cái quả giải thoát, mà chỉ hưởng được cái phước báu nho nhỏ của thế gian mà thôi. Thì đó là nội dung của cái bài kệ Pháp Cú 19 và 20. Thì để rõ hơn, thì trong cái bài kệ này có một cái sự tích mà nguyên nhân Đức Phật nói lên. Đó là ở tại sa thời Đức Phật, tại Savatthi, thì có hai anh bạn công tử cùng đi xuất gia một lượt. Thì khi đến Phật xuất gia, học 4 năm đầu là để hành những cái pháp tu tập căn bản của người xuất gia. Sau 4 năm, hai anh bạn mới đến gặp Phật và xin Phật cái pháp môn để tu tập. Thì Đức Phật nói rằng á, pháp môn tu tập của người tu thì có hai cái pháp môn. Pháp môn thứ nhất là pháp môn nghe kinh và thọ trì kinh. Pháp môn thứ hai là hành trì và tu tập để cho chứng ngộ. Thì người bạn thứ nhất á, mới xin chọn là cái pháp môn thứ nhất tức là pháp môn đa văn, nghe kinh để mà tập tu. Còn người anh bạn thứ hai mới nghĩ rằng mình thì lớn tuổi, trí óc thì không có nhớ dai, không có thông minh như bạn của mình, thì thôi xin chọn một cái pháp môn mà chuyên về tu tập. Thì sau một thời gian thì người bạn thứ nhất vì học được cái pháp môn nghe kinh cho nên rằng làm trở thành một pháp sư và độ được 500 đồ chúng. Thì trong khi đó người anh bạn thứ hai thì không có khả năng nhớ pháp, cho nên rằng xin tu tập. Phép tu tập thì Đức Phật chỉ cho một cái pháp quán, pháp quán vô thường để cho người người bạn thứ hai này tu tập. Thì sau một thời gian người bạn này tu chứng được quả giải thoát. Và khi Đức Phật biết được người này tu chứng được giải thoát, cho nên rằng mỗi một khi có một tân sa di nào, một tân tỳ kheo nào muốn xin đến tu tập thì Đức Phật đều chỉ cho đến người bạn thứ hai để mà học hỏi tu tập. Thì chính vì cái tu tập như vậy, sau một cái thời gian thì hàng năm cứ tới ngày an cư kích hạ thì chư tăng phải về tập trung tại Savatthi để mà kiết hạ cùng vấn an Đức Phật. Thì các đệ tử của các người đến học đạo của vị công tử thứ hai này á, mới về Savatthi thì gặp người bạn thứ nhất. Thì khi các cái vị này về thì người bạn thứ hai mới nhắn các đệ tử mình rằng các con về Savatthi thì gặp sư huynh của ta đó thì hãy tỏ lời vấn an. Thì sau khi về như vậy thì một vị đến đảnh lễ vị thứ nhất, vị huynh đệ thứ nhất, xong rồi cũng tỏ lời vấn an. Rồi đến khi mà nhiều người đến vấn an quá thì ông sư huynh thứ nhất này ông mới tức mình. Ông mới nói sao mà sư đệ của mình á, một chữ bẻ làm đôi không biết, vậy mà sao mà có lắm đệ tử thế, mà lắm như vậy rồi không biết là pháp môn gì mà để dạy cho mấy ông này tu đây. Cho nên ông anh thứ nhất á, ông anh bạn thứ nhất ông mới bực mình lắm, nói thôi được rồi, để chờ khi nào gặp ông anh bạn này á, mình sẽ truy vấn ông bạn này để cho ông bạn ông biết cái lỗi của mình. Thì khi ông bạn thứ nhất nói như vậy, nghĩ như vậy, Đức Phật lại biết. Cho nên khi người bạn thứ hai mà trở về Savatthi an cư tại tỉnh xá, thì ông thứ nhất á, mới dự định là gặp ông bạn mình để mà truy vấn xem coi ông bạn mình biết cái pháp gì của Đức Phật mà dạy lắm đồ chúng thế. Thì ông định truy vấn thì Đức Phật biết được, cho nên Đức Phật hiện ra, Đức Phật đến chỗ hai người và Đức Phật mới bắt đầu hỏi pháp. Thì Đức Phật mới hỏi ông đệ tử thứ nhất, ông bạn thứ nhất rằng những cái pháp mà tu chứng á, hỏi sơ thiền là gì, nhị thiền là gì, tam thiền là gì, thế nào là thành túc thông, thế nào là tha tâm thông, và thế nào là giải thoát. Thì ông bạn thứ nhất này là vì tu pháp học, không có tu pháp hành, nên không có chứng quả gì hết. Cho nên khi Đức Phật hỏi rằng quả tu đà hoàn là gì, quả tư đà hàm là gì, thì ông thứ nhất không có biết đường trả lời. Đức Phật hỏi câu nào là im lặng câu đó. Cho nên rằng á, mà trước mặt đệ tử 500 đệ tử, thành ra ông thứ nhất mắc cỡ lắm. Rồi Đức Phật lại hỏi tới cái ông bạn thứ hai, ông hỏi là sơ quả là gì, tu đà hoàn, tu đà hàm, ana hàm, a la hán là gì. Thì ông thứ hai á, vì tu chứng, có tu có chứng, cho nên rằng Đức Phật hỏi tới đâu trả lời hết tới đó. Thì hỏi được tới đâu thì Đức Phật khen ngợi tới đó, khen ngợi tới 4-5 lần, rồi xong rồi Đức Phật đi về. Các đệ tử của ông thứ nhất mới tức mình lắm, mới nói rằng Đức Phật á, binh vực, không? Những cái pháp mà giáo lý thì không hỏi, mà toàn là hỏi những cái chuyện tu chứng không, như vậy là chứng tỏ là muốn là không có khen ngợi cái thầy của mình, thì xì xào bàn tán như vậy thì Đức Phật được nghe tới. Rồi Đức Phật mới nói cái bài kệ như vậy, là nói lên cái Đức Phật mới nói lên một cái ý nghĩa rằng, dù chúng ta có nghe kinh điển cho nhiều, dù chúng ta có học giỏi kinh điển, có làm pháp sư đi nữa, mà không tu tập thì cái quả chứng đó cũng giống như là người chăn bò. Hàng tháng á, thì cứ chăn bò xong hàng tháng lãnh lương còn cõi ít đó thôi, để hưởng, để sống qua ngày đó thôi. Chứ còn á, sữa bò và thịt bò á, là những cái phần ngon lành nhất á, thì không bao giờ được hưởng. Thì cũng vậy, cái người tu tập cũng vậy, thấy không? Chỉ có nghe pháp mà chỉ có nói pháp không á, thì cái phần quả chứng nó sẽ không được hưởng. Còn chỉ cái phần quả chứng được hưởng an lạc giải thoát cho những ai đã có tâm tu tập, đã có tâm đoạn trừ tham sân si, đã có tâm chứng ngộ và giải thoát. Đó là cái sự tích mà Đức Phật nói lên cái bài kệ như vậy. Thì đó là cái chuyện đó. Thì trong lịch sử nhà chùa có rất nhiều cái tình trạng gọi là có người thì đa văn, có người thì tu chứng nhưng mà lại chẳng đa văn. Cái chuyện này nó xảy ra rất nhiều trong nhà chùa. Thời Phật thì có ông Bần Đạt, ông một câu kệ ông cũng không thuộc nữa, một câu kệ có gồm mỗi một câu bốn chữ, mà bốn câu là 28 chữ thôi, mà ông đọc hoài học hoài không thuộc. Ông đó có ông anh là tu chứng A La Hán, ông anh mới nổi giận mới đuổi em về, bởi vì học một câu kệ ông thuộc thì lấy gì tu nữa chứ, tu mà một câu kệ không biết. Thế là đuổi ông em về, ông em mới khóc dọc đường đi về, thì tình cờ Đức Phật gặp lại. Đức Phật hỏi rằng sao khóc, thì ông em mới kể là con này cũng muốn tu nhưng mà một câu kệ không thuộc nên anh của con đuổi con về, không cho con tu nữa, nói anh uổng cơm đàn na tiếng thí. Rồi cái Đức Phật mới nói thôi được rồi, đi vô đây là Đức Phật cho một cái nụi dẻ. Đức Phật ơi, thôi coi cái tịnh xá nó dơ vậy, con cứ việc lấy bàn lấy dẻ này con lau đi. Con lau là con nói rằng bây giờ chùi cái bàn này á là chùi bụi cái bàn này, không, khi cái bàn sạch thì giống như là cái tâm cũng vậy, tâm mình ô nhiễm thì mình chùi nó này nó sẽ sạch, và nó sẽ sạch thì nó sẽ là an lạc giải thoát. Cho nên ông em bắt trước đừng nghe lời Đức Phật, cứ chùi cái bàn này. Chùi một hơi á, thì cái dẻ nó đen thùi, ông mới nhìn thấy cái dẻ, cái ông mới giật mình, ông nói cái tâm của mình cũng giống như cái bàn này, mới nhìn qua thì không thấy dơ, nhưng mà lấy cái dẻ lau qua lau lại thì thấy nó dơ đầy ở trong đó. Vậy thì cái tâm của mình nó cũng dơ giấy bẩn thỉu, cũng ô nhiễm như thế. Cho nên ông mới giật mình, ông mới soi lại cái tâm và ông mới đoạn trừ những cái cấu uế của cái tâm, cuối cùng đắc quả là hắn. Đó là cái chuyện sự tích của Ngài Bần Đạt, mà một chữ bẻ làm đôi không biết. Rồi một cái sự tích thứ hai, đó là sự tích của Ngài Ananda. Ngài Ananda là Ngài được đệ tử, là một người gọi là cận sự Đức Phật, luôn luôn hầu hạ thị giả Đức Phật, sáng cũng như tối, và được Đức Phật rất là cưng chiều. Nhưng mà Ananda thì lại có một cái hạnh, nghĩa là thích nghe những cái pháp của Đức Phật, nghe xong rồi đọc thuộc lòng, nghe tới đâu là nhớ tới đó, nhưng mà biểu tu thì lại không có tu. Vì vậy mà đến khi Đức Phật nhập niết bàn rồi, Anan cũng chưa có chứng được quả nào hết. Rồi thì cái trong tăng chúng có cái nhu cầu giảng pháp, nhu cầu tụng lại pháp của Đức Phật, thì trong chúng không có ai giỏi hơn Ngài Anan hết. Mà Ngài Anan không chứng ngộ, cho nên Ngài Ca Diếp mới đuổi Anan đi, nói rằng chừng nào ông chứng ngộ thì mới vô đây ông thuyết pháp được. Còn ông không có chứng ngộ giải thoát, ông không là một vị thánh thì ông không có quyền thuyết pháp. Ngài Ca Diếp đuổi Anan đi. Thì lúc đó Anan mới bắt đầu tủi thân, mới nói là khi mình còn thời Phật đó, thì ai cũng kính trọng, ai cũng nể, ai cũng dễ thương, ai cũng mà chiều mình hết. Bây giờ Phật mới mất cái rồi, Ngài Ca Diếp đuổi mình thẳng cò luôn. Rồi bây giờ Ngài buồn quá, Ngài buồn cái lúc đó thì Ngài mới không còn cái nơi nương tựa nào nữa, Ngài mới... Khi đêm đó Ngài thức suốt đêm, Ngài mới quan sát lại cái tâm mình, Ngài nói thôi bây giờ chỉ còn nước tu thôi, chứ còn giờ đâu không còn gì nữa. Tựa cái gì cũng được, Đức Như Lai thì vừa mất xong, bây giờ mình không có ai để mình tựa. Cho nên Ngài mới tựa vào cái tâm của mình và tự an ủi cái tâm mình, rồi đoạn trừ tất cả các phiền não, rồi Ngài trong đêm đó Ngài chứng được quả La Hán. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai, nói tới cái người mà đa văn á, mà chỉ chuyên đa văn mà không chuyên tu tập thì cái quả chứng nó sẽ không có. Rồi nói tới một cái chuyện nữa, đó là chuyện Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Ngài Lục Tổ Huệ Năng là Ngài cũng là một cái dân nông phu đốn củi. Rồi Ngài nhờ nghe một cái câu kệ trong Kinh Kim Cang cho nên Ngài mới muốn xuất gia tu tập. Thì Ngài đã hiểu được cái con đường vào đạo rồi, cho nên Ngài vô gặp Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để xin tu tập. Xin tu tập thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới hỏi rằng ông là người phương Nam ngu dốt thì ông đến đây để cầu cái gì? Thì Ngài Huệ Năng nói là con xin cầu thành Phật chứ không có cầu gì khác. Thì Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn này biết Ngài Huệ Năng là người căn cơ, đại căn cơ, cho nên rằng Ngài mới nói rằng thôi đi xuống dưới nhà bếp giả gạo, và Ngài không có chỉ đạo. Rồi sau một cái thời gian nữa rồi á, thì Ngài mới kêu Ngài Lục Tổ Huệ Năng nên giảng cho một cái bài kệ Kinh Kim Cang thì Ngài ngộ đạo. Trong khi đó ở trong cái đồ chúng của Ngài Hoằng Nhẫn á, thì có Ngài Thần Tú. Ngài đa văn, câu văn nào, kệ nào, kinh nào Ngài cũng biết. Ngài dạy cả đồ chúng nhưng mà Ngài lại không ngộ đạo. Đến khi Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới ra lệnh ra ai mà có một bài kệ ngộ đạo thì Ngài sẽ truyền y bát cho. Thì lúc ấy trong tăng chúng nói rằng không ai giỏi hơn Ngài Thần Tú, chỉ có chờ Ngài Thần Tú làm bài kệ. Nhưng mà Ngài Thần Tú tự biết mình là người không có chứng đạo, học giỏi thì có giỏi, nhớ kinh thì có nhớ, nhưng mà tự biết là mình cái sự tu tập của mình, cái ngộ đạo của mình chưa có, cho nên Ngài không thể nào mà làm được cái bài kệ ngộ đạo được. Vì chính vì đó mà cuối cùng á thì Ngũ Tổ mới truyền trao y bát cho Ngài Lục Tổ Huệ Năng, và sau đó chia làm hai phái gọi là Nam Đốn Bắc Tiện. Bắc Tiện tức là Nam thì tu đốn có nghĩa là tu trực tiếp để chứng ngộ thôi, còn Bắc Tiện là có nghĩa là phải tu từ từ đó. Tu từ từ, tu theo từng giai đoạn, một tu dựa vào kinh để mà từ từ mà tu tập. Thì cái đó là hai trường phái. Thì đó là thầy kể những cái sự tích ở trong đạo, nó có hai trường phái, một cái trường phái đa văn mà một cái trường phái tu chứng đó. Thì cái người tu chứng là cái người không cần phải biết chữ nghĩa nhiều, không cần phải học hỏi nhiều, chỉ cần nghĩa là chuyên tâm tu tập thì nó chứng thôi. Trong đạo cái phần tu chứng nó ngồi như vậy. Thì đó là thầy nói sơ về những cái vấn đề mà đa văn và cái tu chứng. Nhưng mà trong đạo Phật á thì nói về căn cơ á, thì trong đạo Phật chia làm ba loại căn cơ chúng sinh khác nhau. Căn cơ gọi là thượng căn. Hạng thượng căn á thì hạng không cần có thầy. Chỉ cần nhìn mây bay, chỉ cần nhìn gió thổi, chỉ cần nhìn cuộc đời nó thay đổi là người ấy tự chứng ngộ, tự chứng đạo. Thì cái đó được gọi là cái hạng thượng căn, tự mình chứng quả. Thì cái hạng thượng căn này trong thời Phật á thì chỉ có một mình Đức Phật là thuộc loại thượng căn. Và sau này Đức Phật nói thêm có những bậc độc giác là tư tu thập nhị nhân duyên, nhìn thấy các pháp nó duyên khởi mà tu chứng thì đó được gọi là bậc độc giác. Vậy thì hạng thượng căn chỉ dành cho hai loại người, một loại là như Đức Phật, một loại thứ hai là cho những bậc độc giác, hạng thượng căn. Rồi bước thứ hai là loại thứ hai, đó là hạng trung căn. Hạng trung căn là cái hạng á chỉ cần nghe một câu pháp thôi rồi tự mình phát khởi cái tâm tu tập ngộ đạo, giống như trong thời Phật Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất nghe xong được một bài kệ cơ nhân duyên thì Ngài ngộ đạo và Ngài đến xin Đức Phật chỉ đạo, rồi trong một thời gian ngắn Ngài tu chứng quả La Hán. Đó là trường hợp Ngài anh em Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Còn như chúng ta vừa nghe vừa rồi đó, đó là Ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng nghe được một cái bài kệ trong Kinh Kim Cang mà Ngài ngộ đạo rồi Ngài được ngũ tổ hoàng nhẫn truyền trao cho Tâm Ấn. Đó là hạng trung canh. Trung canh là những hạng mà nghe được một vài câu kệ rồi phát tâm tu tập, không cần nhiều, nghe không cần nhiều. Chứ không phải nghe như chúng ta bộ băng này, bộ kinh kia, nghe quá xá rồi mà nghe không sao hết, không gì nghe gì hết. Đó. Thì cái đó là hạng trung canh, nghe xong là phát tâm tu tập rồi gì, rồi tự tu, tự chứng, tự ngộ thôi. Thì cũng như quý vị biết rằng chúng ta đi núi Trà Cú, thấy không? Chúng ta đi hành hương núi Trà Cú, thì cái vị tổ khai sáng là núi Trà Cú là cái gì? Là một vị quê ở đâu thì thầy không biết, quê miền Trung á, thầy không biết rõ lắm. Nhưng mà tự nhiên phát tâm tu tập mà không có theo thầy, hồi đó không có thầy. Rồi phát tâm tu tập rồi cũng không có thầy gì hết, tự một mình ông lên núi, lên rừng núi ông ở thôi. Ông leo lên trên núi Trà Cú, ông ở trên đó. Mà hồi xưa là cái khu đó rừng lắm, chứ không phải giống như bây giờ đâu. Rừng mịt mù ở trong đó, ông leo lên đó ông ở. Ở rồi ông hái lá cây ăn thôi. Anh sống như vậy á, anh ở trong rừng mà ông tu. Không, ông cũng chẳng có thầy nào, pháp môn nào dạy cho ông tu hết. Nhưng mà ông tự ông tu rồi á, biết sao không? Khi ông tu như vậy á, cọp á đến nó phục kế bên á, để nó hầu ông ấy. Đó. Chim chóc thì khỉ thì mang cái cây lại đến cho ông ấy. Đó, sau này đến khi mà thợ rừng, thợ xanh nó đi vô, nó đi ngang, nó gặp. Đấy, rồi về nó mới nói cho mọi người biết rằng ở trong cái núi Trà Cú có một vị chân tu và được cọp đó, nó hầu hà. Cho nên là mọi người đổ ùng đi lên để đảnh lễ cái vị chân tu này. Mà vị này có biết chữ nào đâu, có thầy nào dạy chữ nào đâu, tự mình phát tâm tu tập thôi. Đó là cái trường hợp mà chúng ta đã được biết đó. Rồi bây giờ tới cái hạng thứ ba, đó là hạng hạ canh. Hạng hạ canh là hạng sao? Là hạng nghe được pháp nhưng mà tâm không thể nào đoạn trừ được tham sân si, nên cái phần chứng ngộ giải thoát không thể nào hưởng được. Đó là hạng như chúng ta đó. Đức Phật nói là thời thượng pháp, thời chánh pháp, thời tượng pháp và thời mạt pháp. Thì cái thời chúng ta là thời cái thời mạt pháp. Thời chánh pháp đó, là 10 người tu thì 5 người chứng, tức là chứng được 50%. Còn cái thời tượng pháp đó, thì 100 người tu thì 1 người chứng. Còn cái thời mạt pháp đó, là cái thời mạt pháp là tức là sau 1500 năm á, thì 1000 người tu thì mới có 1 người chứng. Còn bây giờ chúng ta là 2500 năm nay rồi thì biết là mạt tới cỡ nào rồi, phải không? Đó, mạt quá rồi, cho nên là 10000 người tu thì sẽ mới may ra mới có 1 người chứng. Đó. Thì cái chứng cho nên rằng tại sao vậy? Tại vì chúng ta sanh vào cái thời mạt pháp, tức là chúng ta là thuộc cái loài hạ canh. Mà hạ canh á thì chúng ta dù có nghe pháp nhiều đi nữa nhưng mà cái tâm của chúng ta không đoạn trừ được cái tham sân si. Khó đoạn lắm, đúng không? Chúng ta ai cũng biết là tu, ai cũng đã từng tu biết rồi, đoạn rất là khó. Hôm nay đoạn được hôm nay nhưng ngày mai nó lại nổi lên rồi cái lại đoạn nữa ngày mai lại nổi hoài thôi. Còn cái hạng thường canh đó thì nó nổi lên một lần cái là chém cái bực cái là hết xong, bứt ngay. Còn mình sao mà hôm qua nó nổi lên mình đoạn trừ xong cái mai lại nổi nữa, ngày nào nó cũng nổi hết. Đó là mỗi ngày mới nổi là còn phước, có khi là từ sáng tới chiều không biết nổi lên mấy trăm lần nữa. Thì đó là bởi vì khi mà chúng ta phiền não khởi lên càng nhiều thì chúng ta biết rằng nghiệp chướng chúng ta càng lắm. À. Còn người nào ít phiền não, ít buồn bực, ít khổ đau mà có nhiều an lạc thì người đó biết rằng cái nghiệp chướng mình ít. À. Nhưng mà có cái loại nghiệp chướng nó tạm thời nó lắng xuống mà chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta lại sạch nghiệp chướng, cái đó nguy hiểm lắm á. Có nhiều người á cứ cảm thấy rằng mình an lạc suốt ngày, tưởng rằng là mình không có nghiệp chướng, nhưng mà coi chừng, thời này thời mạt pháp, thành ra đừng có tưởng là mình chứng đạo đâu, đừng có tưởng, cứ tưởng là chết. Tới đùng có tới một ngày nào đó thì cái phiền não tham sân si mình nó nổ bùng lên, lúc đó mình mới khám phá ra lâu nay mình tưởng mình an lạc, mình giải thoát, chứ ai ngờ đâu cũng vào đó hết. Đó, Nó khó là cái khó chỗ đó đó. Còn cái thời Phật thì các ngài tu chứng lẹ lắm. Còn chúng ta ngày hôm nay thì tất cả các phiền não nó ngủ ngầm ở trong tâm chúng ta rất là khó chữa. Mà càng chữa thì nó càng nổi lên, nó khó lắm ha. Thì như vậy thì trong cái thời Phật, trong kinh á, thì Đức Phật khen ngợi rằng những người tu chứng thì mới được tốt. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn tu chứng thì sao? Thì cái thời chánh pháp thì Đức Phật dạy dạy trực tiếp, còn cái thời mạt pháp như chúng ta thì chúng ta phải tu tập theo cái phương pháp gọi là tiệm tu, có nghĩa là tu tới đâu ăn chắc tới đó, chứ đừng có đốn tu, đừng có nhảy ngang, thấy không? Nhiều người mà nhảy ngang á, nhảy ngang thì té xuống hố, thì không có chắc ăn đâu. Mà tốt nhất thì cái phương pháp đó là gọi là phương pháp tiệm tu. Mà cái phương pháp tiệm tu thì Đức Phật dạy phương pháp như thế nào? Ở trong kinh á, thì Đức Phật dạy rằng chúng ta phải văn tuệ, tu tuệ và tư tuệ. Văn tuệ có nghĩa là sao? Là nghe pháp để pháp sinh trí tuệ. Rồi tư tuệ là sao? Thì lúc ấy mình mới dùng cái nghe pháp và cái kiến thức của mình suy tư các pháp. Suy tư xong rồi bắt tay vào thực hành, tu tập. Thì cái đó gọi là văn tuệ, rồi tư tuệ và tu tuệ. Có nhiều người suy nghĩ làm sao đó rồi cái phát tâm ra tu tập, thì cái đó gọi là tư tuệ, rồi nó mới sinh ra tu tuệ. Không? Còn nếu mà không có nghe pháp mà chỉ chuyên tu á, thì có một cái sự nguy hiểm. Nguy hiểm đó là nhiều khi mình tu vào cái tà kiến, tà đạo mình không hay đó. Chứ không phải tu mà nhắm mắt mà tu đâu. Cho điển hình như ở trong kinh á, là trước khi tu là phải đến gặp Đức Thế Tôn xin cái pháp, để Thế Tôn dạy pháp cho mà tu. Cho nên Đức Phật nhìn thẳng vô trong cái tâm mình, biết căn cơ của mình tu pháp môn nào là tốt thì Đức Phật dạy. Còn ngày hôm nay thì không có Đức Phật, quý thầy thì cũng là phàm tăng, cho nên quý thầy không có thể nào biết hết trong cái tâm của Phật tử là có cái bệnh gì. Cho nên là chỉ thì phải chỉ đủ thứ bệnh hết á, rồi từ đó mà tự mình bốc thuốc lấy chữa bệnh cho mình. Cho nên mới vì vậy mà mới nói rằng phải cần phải có văn tuệ, tu tuệ và tư tuệ, tu. Rồi á, trong văn tư tu này thì Đức Phật nói rõ hơn một chút, tức là chúng ta phải tu năm pháp môn. Người nào mà tu không đầy đủ năm pháp môn này thì còn khiếm khuyết, mà tu đủ năm pháp môn thì mới đầy đủ. Pháp môn thứ nhất là có lòng tín. Tín ở đây là tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin lý nhân quả, tin thiện ác báo ứng, tin có sanh tử luân hồi, tin là có cuộc đời khổ đau và nghiệp báo chướng, và tin có sự tu tập giải thoát. Thì cái tin đó mới gọi là có tin chánh kiến. Còn có nhiều người không tin được cái những điều kiện như trên đó, thì chúng ta chưa đủ chánh kiến. Cái chánh kiến tối thiểu nhất của niềm tin đó là tin Phật và tin thiện ác nhân quả. Còn nếu người nào mà chỉ tin Phật mà không có tin thiện ác nhân quả thì lúc người ấy, lòng tin của người ấy như cái gì biết không? Lúc ấy dựa vào Đức Phật giống như là một ông thần thôi. Thế cũng có nhiều người buôn bán, cả đời buôn bán là cứ nghĩ Phật như ông thần. Cho nên rằng buôn bán làm ăn cho nhiều, xong rồi cái đến cúng Phật là cúng Phật 100.000, 200.000, 500.000 là xin Phật ban cho con tháng tới con trúng vô vài triệu. Rồi tháng sau mà trúng được vài triệu á thì lại đem lên cúng Đức Phật 100.000-200.000, xong lại xin Phật tiếp cho con được vài chục triệu. Thì tin cái kiểu đó gọi là tin Phật với ông thần, thì cái đó gọi là tin theo tà kiến. Tà kiến chứ không phải tin chánh kiến. Còn tin chánh kiến là sao? Tin chánh kiến tức là phải tin rằng có thiện, có ác, có quả báo, có địa ngục, có sinh tử luân hồi. Thì cái đó mới gọi là tin chánh kiến. Mà muốn tin chánh kiến thì chúng ta một cách duy nhất đó là chúng ta phải nghe pháp. Người nào có nghe pháp mới có chánh kiến, còn người nào không có nghe pháp thì cái lòng tin của mình nó rơi vào tà kiến. Đó. Cho nên ví dụ như trong cái thời mà trước giải phóng ở ngoài Bắc á, thì Phật giáo không có được thịnh hành, đúng không? Thì Phật tử ở ngoài đó chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, rồi đến thì thuộc lạy Đức Phật thôi, chứ làm gì mà có được cái nghe giảng pháp. Mà không nghe giảng pháp á, nhưng mà cái lòng tin đó vẫn là tin Đức Phật cũng là tốt, có phước báo, nhưng mà lòng tin đó không có bền. Bởi vì không được nghe giảng cho nên cái lòng tin nó không có bền. Mà nghe ai chê bai một cái á, thì tự nhiên mình cảm thấy mình lo lắng, sợ hãi, rồi phân vân, không biết là mình tin Phật có đúng hay không. Còn như chúng ta giờ này chúng ta nghe pháp, chúng ta hiểu rõ ra cái giá trị của đạo Phật, thì ai có chê đạo Phật đi nữa đối với chúng ta không có thành vấn đề. Phải không? Vì vậy mới gọi là lòng tin có sự chánh kiến. Đó, đó là điều kiện thứ nhất là tín. Điều kiện thứ hai tu tập đó là giới. Giới ở đây thì chúng ta chỉ cần giữ năm giới, đối với Phật tử năm giới, hoặc tám giới, hoặc mười giới. Đó. Rồi điều kiện thứ ba đó là văn. Văn tức là phải thường xuyên nghe pháp. Đó. Nghe pháp mới gọi là văn, còn mình đi học kiến thức ngoài đời thì cái đó không có gọi là văn. Đúng không? Thì văn đây là văn thánh pháp, văn kinh đó. Có là nghe cái kinh điển thì mới gọi là văn. Rồi điều kiện thứ tư là thí. Thí là cúng dường, là bố thí. Và điều kiện thứ năm là tuệ. Tức là năm điều kiện để chúng ta tu tập, tu chứng. Muốn chúng ta muốn được quả an lạc giải thoát, mà nói theo kinh pháp cú, tức là ai muốn được dự phần sa môn hạnh thì người ấy phải tu tập năm pháp. Thứ nhất là tín, thứ hai là giới, thứ ba là văn, thứ tư là thí, và thứ năm là tuệ. Vậy thì tuệ là gì? Tuệ ở đây là một cái trí tuệ nhìn các pháp và biết được các pháp là giả huyễn, biết được các pháp là khổ đau, biết được các pháp là không có thật, thì lúc đó mình chứng được ngộ giữa an lạc giải thoát. Thì cái đó là tuệ đó, không? Tuệ là người biết được các pháp vô thường. Biết không có nghĩa là chúng ta chỉ nói rằng hôm nay còn mai mất là biết đâu, không phải. Biết là như thế này. Người biết là người thế này, ví dụ như nói tới vô thường. Người biết vô thường là cái người á, luôn luôn thấy cái sự sống của mình nó không còn tồn tại vào trong ngày mai nữa. Và thấy rằng ngày hôm nay mình chỉ sống ngày hôm nay, mình sống hôm nay là may mắn rồi, cho nên ráng tu tập. Thì cái đó là gọi là người thấy và biết được vô thường. Chứ không phải như mình nói rằng cuộc đời là vô thường, mình nói khơi khơi rồi cái mình cứ yên chí rằng 20 năm nữa mình chết, đúng không? Thì rồi mình yên chí như vậy, mình cứ tỉnh queo, mình không có tu tập gì hết, thì cái đó không gọi là biết vô thường. Thì trong kinh á, trong kinh Hoa Nghiêm có nói rõ, trong năm chi phần này có sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Thì trong kinh Hoa Nghiêm nói như thế này: cái người tín mà không hiểu biết thì thêm lớn vô minh, mà người hiểu biết mà không có lòng tín á, thì thêm lớn tà kiến. Đó, cái chỗ này cần cái câu này rất là quan trọng cho chúng ta. Cái người tín ngưỡng có lòng tin Phật, tin pháp, tin tăng, mà cái nhắm mắt tin đại không cần biết gì hết, thì Đức trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói rằng thêm lớn tà kiến, mỗi ngày tà kiến mình lớn lên. Còn cái người hiểu biết mà không có lòng tin thì thêm lớn vô minh, thêm lớn tà kiến. Còn câu trên là thêm lớn vô minh, tức là người chúng ta mà nghe kinh nghe pháp nhiều mà cái lòng tin của chúng ta không tăng trưởng thì chúng ta trở thành con người tà kiến. Cho nên cái người nghe pháp á, cũng cẩn thận. Thì cái chuyện này cũng xảy ra nhiều lắm. Có nhiều sinh viên kinh Phật thì bán ra đầy đường á, cho nên rằng cũng muốn nghiên cứu tìm hiểu đạo Phật, nên mới bắt đầu mua nhầm cái cuốn mà cuốn thiền. Cái thiền thấy nghe người ta ca ngợi thiền quá, mua thiền về bắt đầu ngồi tập tu thiền. Chẳng có biết căn bản đạo Phật như thế nào, chẳng có biết từ bi xả là gì, cứ nhắm mắt vô cái ngồi tu thiền, tu đại ít bữa xong mới trở thành mát mát, tỉnh tỉnh, điên điên, gồm khùng khùng. Rất nhiều sinh viên bị cái chuyện đó, thầy chính mắt thầy thấy. Những sinh viên nào mà tự nhiên mà tu tập vô cái pháp môn tu thiền một cái rồi á là trở thành tóc tóc, gành gàn, bướng bướng, ương ương ương, dở dở. Còn quý thầy tu tập mấy chục năm đâu có ương ương dở dở bây giờ đâu. Nhưng mà mấy cậu đó là mở sách thiền ra là bị, là tại vì sao? Tại vì không học được những cái căn bản tu tập. Đó. Vì vậy mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng á, tín mà không hiểu biết thì thêm lớn vô minh, hiểu biết mà không sinh lòng tín á, thì thêm lớn tà kiến, là như vậy. Bởi vì mấy cậu đó không có kính Phật, không có kính Pháp, không có kính Tăng, không biết kính trọng cái đạo đức là gì. Thấy nghe nói đạo Phật tu thiền là chứng đạo mê quá nhảy vô thôi. Chứ còn cái lòng kính đạo của mấy cậu, cậu chưa bao giờ đi Phật, đi đến chùa mà lại Phật bao giờ. Chưa có bao giờ biết cúi đầu mà một vị thầy tu bao giờ. Thì cái người đó đâu có bao giờ có lòng tin đâu. Mà không có lòng tin thì sinh ra tà kiến, tức là rơi vào ngoại đạo tà giáo. Cho nên đừng có tưởng cứ thấy sách Phật á, mà cứ đọc vô là tưởng mình biết, mình giỏi lắm. Những cái người mà càng đọc chừng nào á, thì càng rơi vào tà kiến chừng đó. Bởi vì cái điều kiện ở đây là cái lòng tin của mình cơ. Mình nghe Phật, mình sanh tin, mình biết sợ tội, biết sợ phước, thì cái đó là đã có lòng tin căn bản. Người nào biết sợ tội, biết sợ phước, thì người ấy có căn bản thì tu tập nó mới tiến được. Còn không thôi thì càng đọc sách Phật chừng nào thì càng tai họa chừng đó. Còn dĩ nhiên có những người họ đọc sách nhưng mà họ ngộ được đạo, tức là họ cũng sinh ra biết sợ tội lỗi, biết sợ tà tà, biết sợ cái tội thiện ác nhân quả, thì dĩ nhiên đó là cái điều đó họ tốt, họ căn cơ rất là tốt. Thì đó là cái thứ nhất là cái câu Hoa Nghiêm. Còn cái câu thứ hai, trong các tổ thường dán một cái câu rất quan trọng ở trong trong cái thiền đường của chư tăng, đó là gì? Các tổ dạy rằng tu mà không học là tu mù, học mà không tu là cái đáy sách. Đó. Thì tới đây cái chỗ này chư tổ mới nhắc cái quan trọng đây. Cái vấn đề đầu tiên đó là mình phải học là văn, nghe pháp. Nhưng mà nghe pháp rồi á, chư tổ lại dạy thêm một câu nữa là nghe xong là phải tu, biết không? Đó. Giữa nghe và tu là phải tương đối với nhau. Còn người nào á nghe mà không tu là người đó là cái đáy sách, tức là cái túi sách thôi, cái quyển sách đó thôi, cái máy cassette đó thôi, chứ không ai không có giá trị gì hết. Còn người nào mà nghe rồi mà phát tâm tu tập thì người ấy mới có giá trị. Thành ra cái giá trị cuối cùng của đạo Phật thì Đức Phật nói rằng sự phát tâm tu tập của mình nó mới trở thành cái quả báo an lạc cho chính mình. Còn mình không phát tâm tu tập thì dù mình có nghe cỡ nào đi nữa chẳng có lợi ích gì cho mình hết. Đó. Thì trong một cái đoạn như trong Kinh Đại Luật thì Đức Phật cũng có khen rằng người nào đa văn thì sanh thập trí, tức là nghe nhiều thì cái trí tuệ của mình từ từ nó mở mang. Thì đó là những cái mà căn bản mà chúng ta đã được nghe qua là cần thiết phải tu tập. Thì trong cái năm chi phần này Đức Phật cũng nói gọi đó là năm nghiệp công đức. Năm nghiệp công đức là gì? Là cái nghiệp nó sanh ra cái công đức của mình chứ không phải sanh ra phước đức. Quý vị biết phước đức và công đức khác nhau chỗ nào không? Cái người có phước đức á là cái người được giàu có, tiền tài, tài sản, gia đình, vợ con, cái gì á, ngũ dục được đầy đủ thì cái đó gọi là phước đức. Còn công đức là gì? Công đức là cái từ tánh tốt ở trong tâm của chúng ta, hay nói cho thuật ngữ nhà chùa đó gọi là Phật tánh của chúng ta hiện khởi. Mà Phật tánh đó là gì? Là từ bi hỷ xả. Rồi á, từ là thương yêu, đúng không? Bi là cứu khổ, rồi á, hỷ là hoan hỷ, và xả là không có cố chấp. Vậy thì khi nào chúng ta khởi lên cái tâm từ thương tất cả mọi người chúng sinh, thì á, biết chúng sinh đau khổ mình không nỡ làm cho chúng sinh đau khổ thì cái đó gọi là tâm từ, không? Hoặc là tâm bi, thấy chúng sinh đau khổ mình cố gắng mình cứu giúp chúng sinh thì đó gọi là tâm bi. Đó. Vậy thì từ bi hỷ xả là một cái đức tính mà đạo Phật chúng ta cần phải khai triển. Cái người tu là mà người không có tâm từ bi xả, chỉ có nghĩ cho mình, ích kỷ cho mình á, không có lợi cho mình mà cái gì cũng có nghĩ cho mình thôi, mặc kệ người ta, thì cái người đó là người đó là cái người đã rơi vào tà kiến. Còn đạo Phật là đạo tu tập, là tu thì phải nghĩ rằng hạnh phúc cho mình, và cũng phải nghĩ rằng làm sao hạnh phúc cho người nữa. Chứ còn người tu mà chỉ nghĩ rằng thôi mình an lạc là đủ rồi á, đó là ích kỷ, mà ích kỷ thì trước sau cũng rơi vào tà kiến. Đó, coi chừng đấy nha. Đạo Phật là đạo á, dung hòa cho mình và cho người thì mới gọi là thiện. Còn nó lợi mình mà không lợi cho người thì không gọi là thiện, nó là ác rồi. Nhớ, chúng ta cần phải nhớ như vậy. Rồi vậy thì bây giờ, ở một cái đoạn khác, Đức Phật có nói tới rằng chúng ta tu tập năm chi phần này, tức là năm thứ tài sản quý báu cho cái người tu tập. Tài sản đó là một thứ tài sản, nó đến và nó không bao giờ mất đi. Thành ra quý Phật tử yên chí đi, khi chúng ta tu á, thì cô chúng ta cứ khai triển cái tâm. Là chúng ta cũng đã có căn bản rồi. Và người có căn bản của đạo Phật rồi á, thì chết là đi đâu? Chết rồi chúng ta sẽ từ từ đi lên, và cứ y như đó đi lên. Còn cái người mà không có căn bản tu tập á, người chỉ mà làm phước thôi á, thì cái hưởng được hết phước rồi thì lại cũng không tu tập, cho nên là cái tội ác đó mình nó trở lại, và cuối cùng á thì người ấy bị cái quả báo đọa địa ngục. Rồi Đức Phật nói rằng á, chúng ta muốn tinh tấn tu tập thì chúng ta cần phải nghĩ tới cái lúc, những cái lúc nào để chúng ta tu tập. Thì ở đây Đức Phật giới thiệu cho khoảng 10 cái lúc để chúng ta nên tu tập. Không? Chúng ta tu tập thì lúc nào chúng ta tu tập? Ở đây thì thầy giới thiệu đây. Trong đây là trong cái bài trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy cho chúng ta những lúc nào cần phải tu tập. Không? Thì đây Đức Phật dạy đây. Có năm phi thời để tinh cần tu tập, này các tỳ kheo, thế nào là năm? Ở đây, này các tỳ kheo già yếu, bị già chinh phục. Này các tỳ kheo, đây là phi thời thứ nhất để tinh cần. Phi thời là cái thời điểm nó đến, nó không hợp với mình, nó không đúng lúc, không đúng thời, thì gọi là phi thời. Mà Đức Phật nói rằng, phi thời thứ nhất, là khi nào chúng ta bị già, mà già đến rồi á, thì đó là cái lúc mà chúng ta cần phải tu tập. Bởi vì cái già nó đến rồi thì chúng ta chết mấy hồi phải không? Sanh lão bệnh tử, già rồi thì sắp chết, không? Mà không nói tới cái luật vô thường, mà nói tới cái luật bình thường thôi, là chúng ta già rồi là chúng ta sắp chết. Vậy thì Đức Phật khuyên rằng, ai là người già, đang già và sắp sửa già, thì người ấy cần nên tu tập. Đó là phi thời thứ nhất. Phi thời thứ hai, lại nữa, này các tỳ kheo, bị bệnh hoạn chinh phục, này các tỳ kheo, đây là phi thời thứ hai để tinh cần. Không ai mà ho đó, bị cảm, bị ho, bị sổ mũi, bị nhức đầu, không? Người ấy đó là cái lúc phi thời để tu tập, phải không? Chứ còn nó mình lo lắm, ai mà ho mà cứ cố ho cho lắm rồi thôi, chẳng có nghĩ tới tu tập thì cái đó không, cái đó là cái nguy hiểm. Vậy thì người có trí tuệ là người sao? Đức Phật nói người có trí tuệ là sao? Khi nào mình bị bệnh thì mình ráng niệm Phật, khi nào mình bị già thì mình ráng niệm Phật, đó là người có trí tuệ. Còn người không có trí tuệ thì bệnh đó thì rên, ôi giời tôi bệnh quá, tôi đau quá, không ai chăm sóc, không ai cạo gió cho tôi. À, cứ than thở, cứ than van, cứ rên rỉ. Người than thở, than van, rên rỉ như vậy thì có ích lợi gì? Bệnh nó cứ bệnh thôi. Đấy chưa? Cho nên Đức Phật nói tốt nhất khi chúng ta bệnh chúng ta già thì cái tốt nhất là cái niệm Phật, tụng kinh niệm Phật là tốt. Rồi, bây giờ bước sang cái phi thời nữa. Lại nữa này các tỳ kheo, khi có nạn đói, mất mùa, đồ ăn khất thực khó được, không dễ gì để nuôi sống bằng khất thực, bằng sự nỗ lực. Này các tỳ kheo, đây là thời gian phi thời thứ ba để tinh cần. Đó, ai á, Đức Phật nói rằng ở đây á, ai là người có làm ăn thất bát, thấy không? Mất mùa đói kém thì đây là cái lúc mà để phi thời để cho chúng ta tu tập. Vậy thì cuộc đời khi chúng ta gặp khó khăn, gặp gian nan, gặp hoạn nạn, gặp khó trắc trở thì chúng ta lại càng nên rốt ráo tu tập, thì Đức Phật khuyên như vậy.